Huyền Thiên, chương 375, lo lắng, thôi diễn, góc truyện audio.com, phó môn chủ các vị tiền bối khỏe, mấy người Trung Khuê lập tức khom mình hành lễ, môn chủ dặn dò ngươi tất cả các tu luyện giả tiến vào bên trong di tích sau khi quay về liền nhận lại một nửa đan dược coi như là đền bù tổn thất các ngươi mau ly khai nơi này. Tại đây lưu lại cho chúng ta là được, lão giả được xưng là phó môn chủ trầm giọng nói. Vị phó môn chủ này, đúng là một trong những trợ thủ đắc lực của Vũ Văn Tinh Diệu Vương Bán Nhàn, vài trăm năm trước được giang hồ đặt cho một nhã hào Vương Bán Tiên, sau khi bước vào thần đạo thần toán chi thuật càng là kinh người đến cực điểm. Trở thành một trong những nhân vật Vũ Văn Tinh Diệu coi trọng nhất. Vâng, mấy người Trung Khuê đáp lời, sau đó khởi động truyền tống tạp hóa thành một đạo bạch quang biến mất khỏi bên trong di tích. Sau khi Trung Khuê rời đi, Vương Bán Tiên quay người lại nhìn chín lão giả cao thủ thần đạo tiên phong đạo cốt nhưng khuôn mặt thanh cao cùng ngạo khí chắp tay nói. Các vị, vội vàng thỉnh chư vị huynh đài đến đây, đúng là bất đắc dĩ. Còn có thời gian 3 ngày, chỉ cần sống qua 3 ngày này là được rồi, chém giết thiên ma cùng với thu hoạch ở bên trong di tích tất cả đều quy về sở hữu của các vị. Làm phiền rồi, Vương huynh khách khí rồi. Đối với chúng ta mà nói, cái này cũng là một chuyện tốt. Ha ha, duy nhất không hoàn mỹ chính là thời gian di tích này mở ra chỉ có 6 ngày, mà bây giờ đã qua 3 ngày, thời gian còn lại chỉ còn không đến 3 ngày. Thực sự là quá ngắn, một người trong đó nói, bất luận cái kết giới của một đại di tích nào, đều là tồn tại vô cùng thần kỳ. Vô luận là thượng cổ hay viễn cổ đại di tích hoặc là hồng hoang di tích lâu đời nhất trăm triệu năm qua đi, theo thời gian trôi qua, những kết giới này không hề yếu đi, mà càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Cho dù là tuyệt đỉnh cao thủ trong cường giả thần đạo cũng không dung chuyển được chút nào. Bất luận kẻ nào, muốn đi vào bên trong di tích chỉ có thể đợi tới thời điểm di tích tự hành vận chuyển đạt tới điều kiện để mở ra, mới có thể đi vào. Nếu không, muốn dựa vào vũ lực mạnh mẽ xông vào, căn bản là không có khả năng. Đừng nói là thần đạo, cho dù là tiên nhân chân thần cảnh cũng khó có thể làm được. Vậy thì tốt, bất quá, với thực lực của chư vị huynh đài, trong thời gian 3 ngày có lẽ cũng thu hoạch được không ít. Vương Bán Tiên nói, nhưng trong lòng lão lại cảm thấy cực kỳ khinh bỉ, thời gian 3 ngày còn con mẹ nó trễ ít, nếu không phải thần đạo cường giả của Tinh Diệu Thương Hội đều đang bận chấp hành nhiệm vụ. Sự tình tốt như thế, đâu đến phiên các ngươi, thiên ma cũng không phải là địa ma cùng yêu thú, trí tuệ chúng có được so với nhân loại chỉ có cao hơn chứ không hề thấp hơn. Bọn chúng cũng giống như là tu luyện giả nhân loại có được năng lực học tập cường đại, pháp thuật thần thông, luyện khí, luyện đan không hề chênh lệch so với nhân loại, tuyệt đại đa số thiên ma cũng giống như là tu luyện giả nhân loại, trên người cất giấu năng lượng tinh thạch tinh khiết đối với việc tu luyện mà nói phi thường chân quý, thậm chí độ chân quý còn cùng đẳng cấp với ngưng huyết đan. Vận khí tốt mà nói thu hoạch từ việc chém giết thiên ma tuyệt đối có thể khó mà tưởng tượng nổi. Di tích này phong ấn thiên ma, đối với tiên thiên cao thủ có lẽ là một hồi tai nạn, nhưng đối với thần đạo cao thủ mà nói, đó chính là một bảo khố. Một vòng tuần hoàn dưỡng ra vô số, góc truyện audio.com, vật phẩm cùng bảo khố chân quý. Nếu như sớm biết bí mật của cái di tích này, Tinh Diệu Thương Hội cũng sẽ không hề mở cửa, mà trực tiếp tổ chức cho thần đạo cao thủ của nội bộ Tinh Diệu Thương Hội tiến vào săn giết là đã có thể kiếm được một số lợi nhuận khổng lồ. Nhưng hiện tại, bởi vì sự tình đột biến, Tinh Diệu Thương Hội không thể không mời một vài cao thủ thần đạo khác đến đây trấn áp. Ít nhất phải đem thiên ma ngăn cản lại ở bên trong kết giới. Nếu không, ngàn vạn đầu thiên ma một khi thoát khỏi kết giới, chạy trốn ra bên ngoài di tích vậy thì không còn có thứ gì có thể vây khốn chúng nữa. Một lượng thiên ma lớn như thế, chạy khỏi di tích làm hại nhân gian, đối với Tinh Diệu Thương Hội mà nói cũng là một tổn thất vô cùng lớn. Ngao, âu âu âu, trong chớp mắt vô tận thiên ma như là một cơn hồng thủy, xông thẳng tới cửa vào kết giới. Ra tay, Vương Bán Nhàn trầm giọng nói. Tốt, kể cả Vương Bán Nhàn, 10 vị thần đạo cao thủ trong chớp mắt đồng thời ra tay, từng đạo thần niệm cực mạnh mang theo uy áp như núi cao biển rộng, song trường mỗi người đều đang kết xuất từng đạo thủ ấn vô cùng quỷ dị, nhanh như tia chớp đánh ra. Quang mang đủ màu phóng thẳng lên trời, theo sự biến đổi thủ ấn của 10 người càng ngày càng trở nên mãnh liệt. Khi quang mang tỏa ra từ 10 vị cao thủ hoàn toàn kết nối lại là một, Vương Bán Nhàn đột nhiên hét lớn một tiếng. Kết, giống như là nhện răng tơ, 10 vị thần đạo cao thủ, lập tức liên thủ bày ra một đạo kết giới vô cùng cường hãn, ngạnh xanh đem cửa vào di tích hoàn toàn phong bế. Mà 10 đại cao thủ lập tức tiến vào bên trong di tích nguyên một đám trong mắt tràn đầy hào quang hưng phấn xông thẳng tới vô cùng vô tận thiên ma. Tất cả các vị huynh đài, trong vòng 3 ngày nữa thông đạo tiến vào di tích sẽ bị phong tỏa, 9 người các ngươi phân thành 3 tổ, mỗi tổ thủ hộ cửa vào kết giới 1 ngày, phòng ngừa kết giới chúng ta bố trí xuống bị phá hư, kịp thời bổ sung năng lượng như thế nào? Vương Bán Nhàn trầm giọng nói. Không thành vấn đề, tốt, Trần huynh, Trương huynh, Triệu huynh, ba người các ngươi một tổ thủ hộ nơi này cho đến ngày mai. Đọc truyện online, Vương Bán Nhàn vừa điên cuồng chém giết vừa quyết định, không chút dây dưa dài dòng nào, nói. Sau khi an bài tốt nhiệm vụ, ngoại trừ ba người Trần, Trương, Triệu còn ở lại phụ cận chém giết thiên ma bên ngoài, những người khác lập tức tiến sâu vào bên trong di tích. Cái gì, đệ muội, ngươi nói thiên lôi vẫn còn ở bên trong di tích. Trung Khuê khiếp sợ nhìn Trương Tử Hàm hỏi. Sau khi Trung Khuê đi ra khỏi di tích lập tức thông chi đến các đại môn phái thế gia cùng với các thành viên khác từng tiến vào bên trong di tích. Dựa theo chỉ thị của Vũ Văn Tinh Diệu, mỗi người quay lại đều được nhận lại một nửa đan dược. Bất quá thao tác cụ thể cũng không cần hắn phí tam. Hắn chỉ cần hạ mệnh lệnh đối với thủ hạ, sau đó trực tiếp đi tới địa phương của Trảm Không Kiếm Phái, muốn tìm Dương Thiên Lôi. Chỉ là câu trả lời của Trương Tử Hàm khiến cho Trung Khuê thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Sắc mặt hắn lập tức dị thường khó coi, rõ ràng tràn đầy lo lắng. Tuy rằng nói nguyên nhân tối trọng yếu nhất là bởi vì Dương Thiên Lôi chính là quý nhân của Trung Khuê hắn, nhưng tính tình thẳng thắn cùng hào sảng của Dương Thiên Lôi, khiến cho hắn chân chính coi Dương Thiên Lôi như một người huynh đệ. Gạch nối, góc truyện audio.com, Trung ca, ngươi đừng quá lo lắng. Thiên Lôi hắn đã chủ động muốn ở lại bên trong, tự nhiên là sẽ có phương pháp chống lại thiên ma. Trương Tử Hàm nhẹ nói. Cái này, các ngươi không rõ ràng sao? Trung Khuê nhíu mày, bỗng nhiên truyền âm với Trương Tử Hàm cùng Vu Thanh Nhã nói. Còn chưa ai biết Thiên Lôi vẫn còn ở lại bên trong sao? Bộ Kinh Thiên, Long Tĩnh có lẽ cũng đã biết, lúc ấy ta đi ra nói chuyện cùng Tử Hàm, bọn hắn đều chú ý tới ta. Bởi vì, bên trong di tích ta cùng Thiên Lôi thực sự đã sinh ra xung đột cùng bọn hắn. Cướp đi một cái trận đồ, Vu Thanh Nhã truyền âm nói. Không phải chứ, sắc mặt Trung Khuê lập tức trở nên dị thường khó coi, gấp đến độ dậm chân, nói. Tốt nhất ta vẫn là đi vào bên trong di tích một chuyến. Đúng rồi, các ngươi ai có thông tấn phù liên lạc cùng Thiên Lôi không? Nếu chỉ có thiên ma, Trung Khuê tuy rằng lo lắng, nhưng Dương Thiên Lôi nếu đã quyết định như vậy tự nhiên hắn phải nắm chắc ở trong tay, ngược lại cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng bây giờ trong di tích không chỉ có thiên ma, còn có 10 vị thần đạo cao thủ. 10 vị thần đạo cao thủ đi vào tự nhiên là không chỉ vì trấn áp thiên ma, bọn hắn đi vào, khẳng định là muốn dò xét bên trong di tích một phen, tìm kiếm thiên địa linh vật tiên đan, pháp bảo cùng với cả cơ duyên. Quy tắc bên trong di tích là gì, Trung Khuê rất rõ ràng. Một khi Dương Thiên Lôi cùng bọn họ phát sinh xung đột. Trong 10 vị thần đạo cao thủ, Vương Bán Nhàn thì không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì hết thảy tư liệu về Dương Thiên Lôi, Vương Bán Nhàn đã sớm nắm rõ, nhưng 9 người còn lại thì... Hơn nữa vô cùng bi đát chính là trong đó có 3 gã tạo hóa môn, 3 gã thương huyền phủ, 3 gã long tượng cốc. Cái này con mẹ nó là cái khái niệm gì? Trung Khuê rất rõ ràng, Dương Thiên Lôi cùng thương huyền bác đương nhiên là có quan hệ cừu nhân, Trung Khuê đồng dạng cũng rõ ràng, sự tình phát sinh giữa Dương Thiên Lôi cùng Vu Thanh Nhã, hắn tuy rằng không có mặt trong đại sảnh, nhưng cũng nắm được toàn bộ. Đắc tội tạo hóa môn Bộ Kinh Thiên cùng đắc tội với tạo hóa môn có gì khác nhau sao? Không có, chỉ cần 2 điểm này đã là vô cùng đau đầu rồi, nhưng lời của Vu Thanh Nhã trực tiếp cũng lôi nốt Long Tượng Cốc vào. Long Tĩnh là ai? Đệ tử thiên tài nhất của Long Tượng Cốc, địa vị ở bên trong Long Tượng Cốc cũng giống như là Bộ Kinh Thiên bên trong tạo hóa môn. Đắc tội với hắn cũng chẳng khác gì đắc tội với Long Tượng Cốc. Quan trọng nhất chính là tin tức Dương Thiên Lôi còn ở bên trong di tích Bộ Kinh Thiên, Long Tĩnh đều biết. Bộ Kinh Thiên ngược lại không sao, Trung Khuê hiểu rất rõ, Bộ Kinh Thiên đích xác không phải là loại người âm hiểm. 4 từ quang minh lỗi lạc dùng để hình dung hắn cũng không sai. Nhưng còn Long Tĩnh, các vị sư thúc giết chết hắn, nhất định phải đoạt được thiên cương quần tinh trận. Long Tĩnh sau khi đi ra khỏi truyền tống trận liền nhìn thấy 10 vị cường giả thần đạo đi ngược vào bên trong. 3 người trong đó đúng là sư thúc của Long Tĩnh. Sau vài câu đơn giản, hắn đã biết rõ được ý đồ khi đến đây của 3 vị sư thúc. Long Tĩnh không có chút gì do dự liền đem tin tức Dương Thiên Lôi vẫn còn ở bên trong di tích nói cho 3 vị sư thúc, đồng dạng trực tiếp nói ra yêu cầu của hắn. Bộ Kinh Thiên cũng thấy được 3 vị cường giả thần đạo của tạo hóa môn. Bất quá, hắn chỉ là thăm hỏi đơn giản, sau đó ánh mắt kiên định bước ra khỏi tinh diệu thương hội trực tiếp. Góc truyện audio.com, hóa thành một đạo lưu quang phản hồi trở lại tạo hóa môn. Dương Thiên Lôi mang đến cho hắn áp lực rất lớn, khiến cho hắn chính thức trở nên nghiêm túc. Thần đạo tích xúc lâu như thế, vô luận tâm tình hay là niệm lực hắn đều đã đạt đến đỉnh phong. Hắn sở dĩ không ngừng chiến đấu, không ngừng lịch luyện, mà không chuyên chú bế quan tu luyện tăng tiến pháp lực lên, chỉ đơn giản là vì muốn gây dựng tâm cảnh cùng niệm lực của bản thân một cái trụ cột càng kiên cố càng tốt, đạt tới cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, khi đó hắn tấn cấp thần đạo đối với con đường tu luyện sau này sẽ có được trợ giúp rất lớn. Ta có, Khương Kỳ gấp gáp nói. Tốt, đưa mấy tấm ra đây. Trung Khuê nói, sau khi nhận được thông tấn phù từ trong tay Khương Kỳ, Trung Khuê trực tiếp ly khai. Hắn cũng không nói nguyên nhân này với mọi người, bởi vì nói cũng chỉ là phí công mà thôi, còn không bằng đừng nói. Sau khi nhanh chóng bước vào truyền tống trận, một đạo bạch quang hiện lên. Trung Khuê một lần nữa xuất hiện ở bên trong di tích trực tiếp bóp nát hai tấm thông tấn phù, trong đó một đạo là cho Dương Thiên Lôi, đạo còn lại là cho phó môn chủ Vương Bán Nhàn. Đồng thời, không hề dừng lại trực tiếp ngự kiếm quang nhanh chóng bay đến cổ vào di tích. Trung Khuê, chuyện gì? Một lát sau, Vương Bán Nhàn liền hồi âm. Bẩm báo phó môn chủ, khách quý cấp S của tinh diệu chúng ta Dương Thiên Lôi lúc này vẫn còn ở bên trong di tích. Ta mang theo thông tấn phù của hắn, nhưng hiện tại vẫn chưa liên lạc được. Thiên ma đối với hắn có lẽ uy hiếp không lớn, nhưng... Phó môn chủ thần đạo cao thủ tiến vào bên trong di tích toàn bộ đều thuộc môn phái Dương Thiên Lôi từng xảy ra tranh chấp. Cho nên, Trung Khuê không dám trì hoãn trực tiếp thuật lại lo lắng của mình. Hắn vì sao lại quay trở vào di tích? Ta đến cửa di tích chờ ngươi. Vương Bán Nhàn đang trong lúc sắn giết thiên ma thân hình nhoáng lên một cái, liền biến mất tại chỗ, sau một lát đã xuất hiện ở lối vào. Ba cao thủ của Thương Huyền Phủ lúc trước thủ hộ tại lối vào, đang chém giết thiên ma chợt thấy Vương Bán Nhàn xuất hiện tựa hồ là có chút ngạc nhiên. Vương Huynh, ngươi sao lại quay về? Một người trong đó hỏi. Không có gì, có chút chuyện riêng cần tại hạ định đoạt gấp. Vương Bán Nhàn mỉm cười, thân hình nhoáng lên một cái, liền dung nhấp vào bên trong kết giới bọn hắn bố trí xuống, đi ra bên ngoài di tích. Sau một lát Trung Khuê đã nhanh chóng đuổi tới. Lúc này trên mặt Trung Khuê đã mang theo nồng đậm lo lắng. Từ lúc hắn bóp nát thông tấn phù cho đến bây giờ đã chừng hơn 10 phút nhưng vẫn chưa thấy Dương Thiên Lôi phản hồi. Cách chương.